Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 212. Đi về Gato. Nhưng Giê-xu không thể ở yên lâu với các tư tưởng của người. Gioan và ông anh Giacôbê của người, rồi tới Phêrô và Simon Zelot, đến với người để lôi kéo sự chú ý của người về hoàn cảnh mà họ nhìn thấy từ trên đỉnh đồi, và có lẽ trong ý định giải trí của người, vì rõ ràng là người rất buồn. Họ nhắc lại cho người những biến cố đã xảy ra trong vùng và đang hiện diện trước mắt họ. Cuộc hành trình đi Escalon, căn nhà của các nông dân ở đồng bằng Saron, nơi Giê-xu chữa mắt cho người cha già của Ramala và Gia-cốp. Cuộc tĩnh tâm trên núi Carmel của Giê-xu và Gia-cô-bê. Cesare Maritime với cô bé Aurea Rala, cuộc gặp gỡ với Syntyche, các dân ngoại ở Joppe, các người trộm cắp ở gần Pogin, phép lạ về mùa lúa trong nhà Yuse Arimathi, bà già nhỏ mắc lúa. Đúng, mọi sự đều muốn làm hoan hỷ, nhưng trong đó, với mọi người, hay với một mình người, nó có pha trộn những nước mắt và kỷ niệm đau thương. Chính các tông đồ cũng nhận ra điều đó, và họ thì thầm.
Thực tình, mọi sự trên trái đất đều có pha đau đớn. Đây là nơi đền tội.
Nhưng ngay cả Angie đã trở lại trong nhóm của Jacobi Zebede cũng nhận xét.
Định luật công bình cho chúng ta là những tội nhân, nhưng đối với người, tại sao lại từng ấy đau khổ?
Có một cuộc thảo luận êm đềm và được duy trì như vậy cho đến khi tiếng nói của một nhóm người lôi kéo sự chú ý của những người khác, và họ tụ họp cả lại với nhau. Ngoài trừ Judas Iscariot, ông lăng xăng giữa đám những kẻ khiêm nhường mà ông giáo huấn bằng cách bắt chước giọng nói, các cử chỉ và tư tưởng của thầy. Nhưng đó là lối bắt chước cải lương, khoe mẽ. Trong đó, ông thiếu sự nhiệt thành và sắc tính, và thính giả của ông nói thẳng với ông, không cần nói lòng vòng. Điều đó làm cho Judas phát sùng, và ông khiển trách họ là dân bán thịt, do đó không hiểu gì cả. Rồi ông tuyên bố với họ là ông bỏ rơi họ vì
hắn cần nhọc công mà quẳng cho bầy heo những hạt trái của sự khôn ngoan.
Và ông dừng lại. Nhưng những người kia khiêm nhường, bị hạ nhục, họ vẫn xin ông thương họ. Họ thú nhận họ ở bên dưới ông giống như một con vật ở dưới thấp so với con người. Giê-xu không lưu ý những gì nhóm 11 nói với người về các thứ ở chung quanh người, vì người để ý nghe Judas nói, và điều người nghe thấy chắc chắn không làm cho người vui. Người chỉ thở dài và nín lặng, cho đến khi bà Ptolemeo lưu ý người trực tiếp bằng cách trình bày những nhãn giới khác nhau về các lý do tại sao người không có tội gì mà phải chịu đau khổ. Ptolemeo nói,
con cho rằng Điều đó xảy ra vì người ta ghét giả tốt. Câu nói về kẻ có tội, tức là phần đông. Số đông này thấy rằng so sánh với kẻ không có tội thì tội của họ nổi bật hơn cùng với các tật xấu của họ. Và vì hờn ghen, họ báo thù bằng cách làm khổ cho kẻ tốt.
Con thì con cho rằng thầy khổ vì sự tương phản giữa sự toàn thiện của thầy và sự bần cùng của chúng con. Dù là một người không khinh dễ thầy cách nào cả, thầy cũng khổ giống như vậy. Vì sự trọn lành của thầy phải cảm thấy một sự ghê tởm đau đớn vì tội lỗi của loài người.
Yudha Tha Đề nói,
con trái lại, con cho rằng vì không được viễn mặt nhân tính nên thầy đau khổ, bởi phải cố gắng bằng phần siêu nhiên để kiềm hãm những phản động của nhân tính chống lại các kẻ thù của thầy.
Matthew nói,
còn con, chắc chắn con lầm, vì con là đứa ngu. Nhưng con nói rằng thầy khổ vì thấy tình yêu của thầy bị từ chối. Thầy không khổ vì không thể phạt như phía nhân tính có thể ước ao. Nhưng thầy khổ vì không thể làm sự lành như thầy muốn.
Andre nói,
con sao cùng.
Zelot nói,
con cho rằng thầy khổ vì thầy phải chịu đựng mọi thứ đau đớn để chuộc lại mọi đau đớn. Nơi thầy không bản tính nào nổi vượt hơn bản tính nào, nhưng cả hai bản tính đều giống nhau nơi thầy. Tan hòa trong một sự quân bình trọn vẹn để làm nên một của lễ hy sinh toàn vẹn, siêu nhiên tới nỗi nó có sức mạnh làm cho dịu những xúc phạm tới thiên tính. Nó nhân loại tới nỗi nó có thể đại diện cho nhân loại và dẫn nó về tình cảm nguyên tuyền của Adam. Thứ nhất, để hủy bỏ quá khứ và cưu mang một nhân loại mới phù hợp với tư tưởng của Thiên Chúa, tức là một nhân loại thực sự có hình ảnh của Thiên Chúa, sự giống giống với người, và định mệnh của con người là chiếm hữu Thiên Chúa, có khả năng ước vọng chiếm hữu Thiên Chúa trong nước người. Thầy phải khổ một cách siêu nhiên, và thầy khổ vì mọi thứ thầy nhìn thấy người ta làm, và những gì bao quanh thầy, có thể nói đó là sự xúc phạm tới Thiên Chúa trường tồn. Thầy phải khổ một cách nhân loại, và thầy chịu đựng để chà nát sự dâm đảng nơi chúng ta bị đầu độc bởi Satan. Chính do sự đau đớn toàn vẹn của hai bản tính trọn lành mà thầy hủy bỏ hoàn toàn những xúc phạm tới Thiên Chúa, tội lỗi của loài người.
Những người khác nín lặng. Giê-xu hỏi họ,
còn các con không nói gì sao? Theo các con thì định nghĩa đúng nhất là cái nào?
Người nói điều nọ, người nói điều kia. Chỉ có Jacobe Enfrey là im lặng cùng với Joan.
Còn hai con, các con không xác nhận điều nào sao?
Giê-xu nói, để kích thích sự lưu ý của họ.
Không, chúng con thấy trong mọi định nghĩa đều có cái đúng, hoặc nhiều cái đúng. Nhưng chúng con vẫn cảm thấy thiếu cái gì là đúng nhất.
Và các con không tìm ra cái đó.
Có lẽ Joan và con, chúng con tìm ra nó, nhưng chúng con cảm thấy như phạm thượng để nói ra. Chúng con là những người Israel tốt, và chúng con kính sợ Thiên Chúa, tới nỗi hầu như không dám xứng danh người. Và vì nghĩ rằng nếu các người của dân được chọn, các người con Thiên Chúa không thể sướng lên thánh danh đáng chúc tụng, nên đã tạo ra những từ thay thế để gọi tên Thiên Chúa của họ. Và nghĩ rằng nếu Satan có thể dám làm phiền Thiên Chúa, thì chúng con thấy như điều này là sự phạm thánh. Nhưng chúng con thấy sự đau đớn không ngớt hành động đối với Thầy, vì Thầy là Thiên Chúa, nên Satan ghét thầy hơn bất cứ ai khác. Thầy gặp sự thù ghét, em tôi ơi, bởi vì em là Thiên Chúa.
Jacobe Enfrey nói,
đúng.
Joan nói,
thầy gặp sự thù ghét bởi vì thầy là tình yêu, không phải các Pharisee hay các Rabbi, không phải người nọ người kia, không phải cái nọ cái kia đứng lên để làm cho thầy đau đớn, mà chính là đứa thù ghét nhập vào người ta và dựng họ lên để chống lại thầy. Họ đầy chan thu ghét. Vì bằng tình yêu của thầy, thầy đã giật quá nhiều miếng mồi của đứa thù ghét.
Trong số nhiều định nghĩa vẫn còn thiếu một cái gì nữa. Hãy tìm cái lý do đúng nhất mà bởi đó thầy hiện hữu.
Giê-xu nói để kích lệ họ. Nhưng không ai tìm ra. Họ suy nghĩ. Sau cùng họ chịu thua và nói.
Chúng con không tìm ra.
Nó rất đơn giản. Nó luôn luôn ở trước mắt các con. Nó vang dội trong các lời của sách vở, trên khuôn mặt của lịch sử chúng ta. Nào, tìm đi. Tất cả các định nghĩa của các con đều có điều đúng, nhưng nó thiếu cái lý do thứ nhất. Hãy tìm nó, không phải ở hiện tại, nhưng ở trong quá khứ xa xưa, trước thời của các tiên tri, trước thời các tổ phụ, trước khi tạo dựng vũ trụ.
Các tông đồ suy nghĩ, nhưng họ không tìm ra. Giê-xu mỉm cười. Rồi người nói,
nếu các con nhớ lại các lời thầy, các con sẽ tìm ra lý do. Nhưng các con chưa thể nhớ được hết. Một ngày kia các con sẽ nhớ lại. Hãy nghe đây, chúng ta hãy cùng nhau đi ngược lại dòng thời gian, qua tất cả các thế kỷ, cho tới giới hạn của thời gian. Ai đã làm hư hỏng thần trí con người, các con biết nó rồi. Đó là Satan, con rắn, đối phương, kẻ thù, kẻ ghen ghét. Hãy gọi nó bằng cái tên tùy các con muốn. Nhưng tại sao nó lại làm hư hỏng con người? Vì một sự ghen tị rất lớn lao. Ghen vì thấy loài người được tiền định vào nước trời, nơi nó đã bị đuổi ra. Nó muốn cho loài người sự lưu đày mà nó đã có. Tại sao nó lại bị đuổi? Là vì đã phản ngụy chống lại Thiên Chúa. Các con biết điều đó rồi. Nhưng về cái gì? Về sự vâng lời. Tại chỗ khởi đầu của đau thương có một sự bất tuân. Vậy chẳng phải là nhu cầu hợp lý rằng, để tái lập trật tự, điều luôn luôn là niềm vui, thì phải có một sự vâng lời trọn vẹn sao? Vâng lời là điều khó, nhất là trong những việc hệ trọng. Việc khó khăn thì làm cho kẻ thi hành nó phải khổ. Vậy hãy suy nghĩ rằng, nếu tình yêu đã xin Thầy, và nếu Thầy đã muốn đem lại niềm vui cho con cái Thiên Chúa, Thầy phải chịu khổ vô tận để làm trọn sự vâng lời tư tưởng của Thiên Chúa. Vậy Thầy phải chịu đựng để thắng, để xóa bỏ, không phải một hay một ngàn tội, và chính cái tội tuyệt đỉnh ở trong thần trí thiên thần của Lucifer hay ở trong thần trí đã kích thích Adam đã là và luôn luôn là tội không vâng lời Thiên Chúa, cho tới người sau cùng. Đối với các con là loài người, sự vâng lời của các con chỉ ở trong giới hạn nhỏ xíu. Các con thấy nó có vẻ rất lớn, nhưng nó nhỏ xíu, mà Thiên Chúa đòi hỏi nơi các con. Trong sự công bình của người, người chỉ đòi hỏi các con cái gì các con có thể dâng. Về các ý muốn của Thiên Chúa, các con chỉ biết những điều các con có thể hoàn thành. Nhưng Thầy biết toàn bộ tư tưởng của người, về những biến cố trọng đại, cũng như những điều nhỏ mọn nhất. Đối với Thầy, không có giới hạn về sự hiểu biết và thực hành. Đấng dâng lễ hy sinh tình yêu, một Abraham Thiên Chúa, đã không miễn trừ sự kiện vật hy sinh là con của người. Chính tình yêu không được thỏa mãn và bị xúc phạm đã đòi hỏi sự sửa chữa và của lễ. Nếu Thầy sống hàng ngàn và hàng ngàn năm, cũng sẽ chẳng là gì. Nếu Thầy không hy sinh nhân tính tới thớ thịt sau cùng, cũng vậy. Sẽ chẳng có gì hiện hữu nếu từ đời đời Thầy đã không nói vâng với Cha Thầy, và sẵn sàng để vâng lời như Thiên Chúa Con, và như một người vào lúc mà Cha Thầy cho là chính đáng. Sự vâng lời là đau đớn và vinh quang. Kẻ vâng lời không bao giờ chết, cũng như linh hồn. Thật vậy, Thầy bảo các con rằng, những kẻ vâng lời thực sẽ trở nên như những Thiên Chúa sau khi đã chiến đấu liên tục chống lại chính mình, chống lại thế gian và Satan. Vâng lời là ánh sáng. Càng vâng lời, người ta càng được soi sáng và càng nhìn thấy rõ. Vâng lời là kiên nhẫn. Càng vâng lời, người ta càng chịu đựng được các vật và các người. Vâng lời là khiêm nhường. Càng vâng lời, người ta càng khiêm tốn với tha nhân. Vâng lời là bác ái, vì nó là hành động của tình yêu. Và càng vâng lời thì các hành động của người ta càng nhiều và trọn hảo. Vâng lời là anh hùng. kẻ anh hùng trong tâm hồn tức là thánh, là công dân của nước trời, là người được thần hóa. Nếu đức ái là nơi người ta tìm thấy Thiên Chúa độc nhất và ba ngôi, thì trong đức vâng lời, người ta tìm thấy Thầy, Thầy của các con. Hãy làm sao để thế giới nhận ra các con là môn đệ của Thầy bằng một sự vâng lời tuyệt đối về tất cả những gì là thánh. Hãy gọi Giuđa, Thầy cũng có điều muốn nói với Giuđa.
Giuđa chạy tới. Giê-xu chỉ cho ông quang cảnh đang thu hẹp lại từ từ, theo đà họ xuống thấp. Và người nói,
một dụ ngôn nhỏ cho các con, các vị thầy tương lai của các tâm hồn. Các con sẽ thấy nó rõ ràng hơn theo đà các con leo lên trên đường chọn lành, là đường gian lao và nặng nhọc. Chúng ta trước hết, chúng ta nhìn thấy hai đồng bằng Philistine và đồng bằng Saron, với nhiều làng mạc, cánh đồng và các vườn cây, tới tận miền xanh lơ ở xa là biển lớn, và núi Carmel xanh ngát ở tận cùng. Bây giờ chúng ta chỉ còn thấy một ít thứ, chân trời đã thu hẹp, và nó sẽ càng ngày càng thu hẹp, cho tới khi biến mất, khi chúng ta tới đáy thung lũng. Cũng giống vậy đối với người mà tâm hồn đi xuống thay vì đi lên. Nhân đức và sự khôn ngoan của nó càng ngày càng giới hạn, sự xét đoán của nó càng ngày càng thu hẹp, cho tới khi triệt tiêu. Lúc đó ông thầy của các tâm hồn sẽ chết vì sứ mạng của ông. Ông không còn phân biệt được, cũng không thể dẫn dắt ai nữa. Đó là một xác chết, và nó có thể làm hư thối kẻ khác, cũng như chính nó hư thối. Sự xuống dốc đôi khi và hầu như luôn luôn lôi kéo nó, vì nó tìm thấy ở dưới thấp những thỏa mãn cho giác quan. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta xuống thung lũng để tìm sự nghỉ ngơi và lương thực. Nhưng nếu điều đó là cần cho thân xác, thì nó không cần để làm thỏa mãn khẩu vị của giác quan và sự lười biếng của tâm hồn, bằng cách đi xuống thung lũng của tình dục về tinh thần và siêu nhiên. Chỉ có một thung lũng được phép xuống là thung lũng khiêm nhường, vì chính Thiên Chúa đã xuống đó để chụp lấy các tâm hồn khiêm nhường và đem chúng lên với người. Kẻ tự hạ sẽ được tán dương. Tất cả các thung lũng khác đều nguy chí tử vì nó xa trời.
Chính vì điều này mà Thầy cho gọi con.
Chính vì đó, con đã nói rất nhiều với những kẻ hỏi han con.
Vâng, nhưng việc đó không khó gì. Họ có đầu óc cứng hơn đầu lừa.
Và Thầy muốn đặt một tư tưởng vào nơi mà tất cả đã ra khỏi, để con có thể nuôi tâm hồn con.
Giuđa sững sờ nhìn người. Ông không biết đó là một ơn huệ hay một lời quở trách. Những người khác không biết những đàm thoại của Giuđa với những người đi theo nhóm họ, nên họ không hiểu rằng Giê-xu khiển trách Giuđa vì sự kiêu căng của ông. Giuđa muốn khôn khéo dẫn cuộc đàm thoại về một hướng khác, nên ông hỏi:
Thưa Thầy, Thầy nghĩ thế nào về những người Roma đó? Cũng như cái ông ở Petra, có bao giờ họ đặt tới giáo lý của Thầy không? Họ quá ít giao tiếp với Thầy, và cả cái anh Alexandre nữa. Anh ta đi, chúng ta không gặp anh ta nữa, và những người sau cùng này cũng vậy. Người ta nói rằng nơi họ có sự tìm kiếm chân lý theo bản năng, nhưng họ dìm ngập tới cổ trong ngẫu tượng giáo. Có bao giờ họ kết thúc bằng một cách gì tốt không?
Con muốn nói là tìm thấy chân lý.
Thưa Thầy, vâng.
Tại sao họ lại không thành công?
Bởi vì đó là những người tội lỗi.
Chỉ có họ là người tội lỗi thôi sao? Không có trong số chúng ta sao?
Rất nhiều, con nhìn nhận vậy. Nhưng chính là con nói rằng nếu chúng ta đã được nuôi dưỡng bằng sự khôn ngoan và chân lý từ 3 thế kỷ này mà chúng ta còn tội lỗi, không sao để trở nên công chính và theo giáo lý của Thầy được, thì họ, những người bảo hòa sự ô uế, làm sao họ có thể làm?
Mọi người đều có thể đạt tới và chiếm hữu chân lý, tức là Thiên Chúa, dù họ khởi đầu ở bất cứ điểm nào. Khi họ không kiêu căng trong tâm hồn và không đồi trụy trong thân xác, họ tìm ánh sáng và chân lý với ý hướng trong sạch và khát vọng về Thiên Chúa, thì chắc chắn họ ở trên đường của Thiên Chúa.
Kiêu căng trong tâm hồn, đồi trụy trong thần xác. Thưa Thầy, vậy là...
Tư tưởng của con tốt, tiếp tục đi.
Giuđa kiếm cớ lăn quanh, rồi ông nói.
Vậy là họ không thể đến với Thiên Chúa, vì đó là những kẻ trụy lạc.
Giuđa, đó không phải là điều con muốn nói. Tại sao con bịt miệng tư tưởng và lương tâm của con? Ôi, con người khó lên với Thiên Chúa chừng nào, và trở ngại lớn nhất ở ngay trong bản thân nó. Nó không muốn suy nghĩ về chính mình để nhận ra các khuyết điểm của mình. Thực sự người ta cũng hay vu khống cho Satan bằng cách đổ cho nó là nguyên nhân của mọi sụp đổ thiêng liêng. Và người ta vu khống cho Thiên Chúa còn nhiều hơn nữa, bằng cách gán cho người mọi biến cố. Thiên Chúa không cưỡng bách tự do của con người. Satan không thể thắng một ý chí vững vàng trong điều thiện. Thực vậy, Thầy bảo các con rằng 70% người ta phạm tội là bởi ý muốn riêng của họ. Và người ta không ngờ, nhưng sự thực là như vậy. Và họ không trỗi dậy từ tội lỗi vì họ từ chối xét mình. Và cả khi lương tâm của họ bởi một cử động bất ngờ nào đó nổi dậy trong họ để kêu lên sự thật mà họ không muốn suy niệm, thì họ cũng bóp nghẹt tiếng kêu này. Họ vô hiệu hóa sự trình bày được dựng lên trước tâm hồn nghiêm khắc và khổ sở của họ. Họ cố làm hư hỏng tư tưởng được gợi ra bởi tiếng nói kết án, và từ chối nói, ví dụ nói câu, chúng ta hay tôi không thể đạt tới chân lý vì tôi kiêu căng trong tâm hồn và đồi trụy trong thân xác. Đúng, thực vậy, ở giữa chúng ta, người ta không tiến tới đường lối của Thiên Chúa, bởi vì ở giữa chúng ta có sự kiêu căng trong tâm hồn và sự đồi trụy trong thân xác. Một sự kiêu căng thực sự đua tranh với sự kiêu căng của Satan, tới độ nó xét đoán hay cản trở các hành động của Thiên Chúa khi chúng trái ngược với những lợi lộc của mình hay của bè đảng. Và cái tội này làm cho nhiều người trong Israel bị kết án đời đời.
Nhưng đâu phải tất cả chúng con đều như vậy.
Không, cũng còn những tâm hồn tốt trong mọi tầng lớp, đông hơn nơi những người nghèo và đám dân thường, ít hơn nơi những người thông thái và những người giàu có. Nhưng vẫn có. Tuy nhiên, được bao nhiêu so với dân Palestine này, mà từ xấp xỉ 3 năm nay, Thầy đã rao giảng tin mừng, đã đổ đầy ơn lành, và vì họ, Thầy đã mỏi mệt. Có nhiều ngôi sao trong đêm mây mù hơn là số tâm hồn trong Israel quyết định vào nước Thầy.
Các dân ngoại, những người dân ngoại này, họ có vào đó được không?
Không phải tất cả, nhưng rất nhiều. Và ngay cả chính các môn đệ của Thầy cũng không phải tất cả đều kiên trì tới cùng. Nhưng chúng ta đừng bận tâm tới các trái khô đã rụng xuống khỏi cành. Chúng ta hãy tìm cách làm cho chúng không khô héo bao lâu có thể bằng các phương tiện êm đềm, cương quyết, của trách, tha thứ, kiên nhẫn và bác ái. Rồi khi họ nói không với Thiên Chúa và với các anh em muốn cứu họ, và khi họ phó mình vào tay sự chết, Satan, bằng cách chết mà không sám hối, thì chúng ta hãy cúi đầu dâng cho Thiên Chúa sự khổ đau của chúng ta, vì đã không dâng cho người niềm vui cứu rỗi linh hồn này. Hết mọi vị thầy đều biết sự thất bại này, và nó cũng dùng để hạ thấp sự kiêu căng của các bậc thầy thiêng liêng, và để chứng tỏ sự kiên trì của họ trong sứ mạng. Sự thất bại không được làm mệt mỏi ý chí của nhà giáo dục thiêng liêng, mà trái lại, nó phải thúc đẩy họ làm nhiều hơn và làm tốt hơn trong tương lai.
Tại sao thầy nói tên tiểu đội trưởng rằng thầy sẽ gặp hắn trên một ngọn núi? Làm sao thầy biết được điều đó?
Giê-xu nhìn Giu-đa bằng cái nhìn kéo dài và kỳ lạ, với sự buồn bã pha lẫn vào nụ cười, và người nói:
Bởi vì ông ta sẽ là một trong những người hiện diện trong sự nâng lên của thầy, và ông ta sẽ nói với vị tiến sĩ vĩ đại của Israel một lời nghiêm khắc của sự thật. Rồi kể từ lúc đó, ông sẽ bước đi vững vàng về với ánh sáng. Nhưng đây, chúng ta đã tới Gabaon. Phêrô với 7 người khác hãy đi rao giảng thầy. Thầy sẽ nói ngay để giải tán những người làng bên cạnh đã đi theo thầy. Những người khác sẽ ở lại với thầy cho tới sau ngày Sa-bát. Còn Giuđa, con ở lại với Matthew, Simon và Bartolomeo.
Tôi không nhận ra người tiểu đội trưởng, là một trong những người đã hiện diện trong lúc đám đông. Nhưng khi nghe nhận xét của Giê-xu, tôi phải nói rằng lúc đó tôi không phân biệt họ được nhiều. Đối với tôi, đó là một toán lính được chỉ định cho công việc, không có gì hơn. Ngoài ra, khi tôi đã có thể quan sát rõ hơn, vì vào lúc mọi sự đã hoàn tất, có rất ít ánh sáng, nên chỉ các khuôn mặt rất quen mới nhận ra được. Nhưng dựa theo lời của Giê-xu, tôi nghĩ đó là người lính đã nói với Gamaliel những lời mà tôi không nhớ. Nhưng tôi không thể kiểm tra, vì tôi có một mình, nên tôi không thể xin ai lấy cho tôi cái cuốn vở viết về cuộc tử nạn.
Thank you. cho con phận đời trong yếu đuối. Ngài dìu đưa con bằng tình yêu ấp ủ, nắng ấm dịu quyền làm bừng sáng tươi vui. Chúa vẫn dìu đưa hạnh phúc đi trên đời. Con tin gọi con chiều nào con bước tới, và này con đây một đời xin ước nguyện thắp sáng tin mừng trên đời khắp muôn nơi. Bà Ngài ơi, này con xin đến bước lên đường, đường con đi cùng Ngài dấn thân trong cuộc sống này. Ngài ơi, đời vang điệp khúc tiếng xin vâng.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.